Cho nên cái này là một cái ý nghĩa, một cái yếu chỉ trong nhà thiền đó, thấy không? Ngài cầm cành hoa sen đưa lên, rồi trong chúng là mọi người coi như là im lặng hết, chỉ có Ngài Ca Diếp đó, thấy không? Ngài thấy, Ngài nhận được và Ngài mỉm cười. Đó là cái yếu chỉ trong nhà thiền. Rồi thì bây giờ nếu mà mình có nghiên cứu lịch sử, rồi mình thấy là mình cứ phê bình lịch sử, thấy không? Là có là không thế này thế kia, đó cũng là chạy theo cái chữ nghĩa, thấy không? Còn người học thiền là phải nhận được cái ý. Ở đây á, giả sử như câu chuyện này á, nó có hay không có cũng không thành vấn đề nữa, mà người học thiền là phải thấy sao đó, phải thấy được cái ý căn bản á, là cái chỗ mà cầm cành hoa sen nè, cầm cành hoa sen này đưa lên và Ngài Ca Diếp mỉm cười đó, là mình phải nhận được cái ý sống ở trong đó, đó. Cái đó mới là quan trọng. Thấy được cái ý đó, đó là mình nhận được cái yếu chỉ thiền. Còn cái câu chuyện đó là không quan trọng. Mình phải đạt được cái ý này đó, ý này, mà cái ý này đó là thấy được cái ý này là mình mở sáng được cái gọi là cái vô sự trí nơi mình, cái đó mới cái quan trọng. Còn cái lý luận là câu chuyện là có hay không thì cái đó là cũng cãi vã trên văn từ chữ nghĩa thôi. Cái đó, cho nên người học thiền là phải thấy thấu được cái ý sống đó. Do đó ở đây thì Ngài Thông Biện đó, Ngài dẫn cái ban đầu nhân Phật đưa cành hoa sen lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp chúng chím miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp Nhãn Tạng trao cho. Là đó là tổ thứ nhất. Mà sau này Ngài tổ thiền sư Chân Nguyên, mà hiện giờ có cái tháp mà còn ở sau cái nhà tổ của mình đây đó, tháp Ngài Chân Nguyên đó, Ngài cũng là cảm nhận được cái ý này, cho nên là trong cái bài Thiền Tông Bản Hạnh đó, không? Ngài nhắc đi nhắc lại cái ý này tới mấy lần, gọi là tứ mục tương cố đó, không? Tức là Phật đưa cầm cây hoa sen lên, không? Rồi Ngài nhìn khắp đại chúng hết, rồi cái thì tới Ngài Ca Diếp, thì Ngài gặp Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp nhìn lại Ngài, coi như là bốn mắt nhìn nhau, đó là cảm thông được, gọi là tứ mục tương cố, bốn mắt nhìn nhau, không? Thì đó, thì coi như mắt Phật nhìn tới hai mắt của Ngài Ca Diếp, thì đó là đi thẳng vào nhau, gọi là tâm tâm, tâm tâm nghĩa là truyền thẳng vào nhau đó, cảm nhận, cảm thông vào nhau. Thì người mà thấu được cái ý đó đó là thấy được cái yếu chỉ thiền. Tức là mắt Phật, mắt Ngài Ca Diếp, hai bên nhìn thẳng vào nhau, rồi cái thì cảm nhận với nhau trong cái đó. Thì đây gọi là tâm tông giáo ngoại biểu truyền. Thì cái truyền này á, nó gọi là nó đâu có nằm trong kinh giáo nào, phải không? Nó đưa cành hoa sen lên rồi dưới kia cái cảm nhận, cảm nhận thì vậy là có nằm ở trong kinh giáo nào đâu, mà nằm ngay nơi tâm của chính mình thôi, thấy không? Đó là cái yếu chỉ trong nhà thiền. Rồi kế là sau Ngài Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, Tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương, người truyền giáo pháp đến Ngài Trí Giả ở núi Thiên Thai là Thạnh, gọi là Giáo Tông. Người được tông chỉ thiền đến Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê sáng tỏ, gọi là Thiền Tông. Đây là để mà đáp những câu hỏi là Phật tổ đó, Phật tổ ở phương nào, tổ thành phương nào, và vậy đến nước này từ bao giờ, truyền trao đạo này ai trước ai sau đó, không? Thì đây là Ngài giải rõ. Ngài trước đó là cái nguồn gốc của thiền là hoàng, không? Tức là nhân cái Phật đưa cành hoa sen lên, là trong Ngài Ca Diếp mỉm cười, đó gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền, tức là thiền tông. Còn ở đây nói theo cái lịch sử để mà truyền vào truyền sang Trung Quốc nè, tức thiền tông đó, thì sau Ngài Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, tức là gọi là đây là nói về cái chuyện mà Phật giáo đó truyền vào bên Trung Quốc, thì truyền vào nhằm cái thời Lưu Hán, Ngài Nhiếp Ma Đằng, không? Nhiếp Ma Đằng đó truyền vào Trung Quốc, Thì sử của Ngài Nhiếp Bà Đằng nói rằng Ngài vốn là người trung thiên trúc, giỏi về phong nghi, hiểu rành các kinh điển đại thừa tiểu thừa, thường lấy cái việc đi du hóa làm trách nhiệm của mình. Trước đó thì Ngài đi qua một cái nước nhỏ phụ thuộc nơi thiên trúc để giảng kinh Kim Quang Minh, gặp lúc có cái nước địch xâm lăng, cho nên là Ngài mới suy nghĩ hay giảng kinh này thì được địa thần che chở, khiến cho chỗ ở an vui. Nay gươm giáo, tức là chiến tranh đó, mới bắt đầu, nên làm chuyện có ích. Đã nghĩ vậy thì Ngài mới bèn thề quên mình, đích thân đi đến giải hòa cho hai bên. Đó. Thì hai bên đó cũng nghe lời Ngài giải hòa, được vui vẻ, giải tỏa khỏi chiến tranh. Đó. Do đó mà tiếng tâm của Ngài mới vang khắp. À, thì đến phản niên hiệu Vĩnh Bình, đời Hán Minh Đế đó, thì ban đêm vua mới nằm mộng thấy một người vàng bay giữa trời mà đến. Tỉnh dậy thì vua mới nhóm quần thần lại để mà đoán mộng. Thì có vị thông nhân phó nghị tâu là thần nghe ở Tây Vức có vị thần được gọi là Phật Việt Bệ Hạ, mơ thấy chắc là vị ấy chăng. Vua mới cho là phải, liền mới sai Lăng Trung Thái Hâm và đệ tử bác sĩ Tần Cảnh vân vân đến Thiên Trúc để mà tìm hiểu Phật pháp đó. Thì Thái Hâm đó ở nơi giữa đường đi thì gặp Ngài Nhiếp Ma Đằng cũng đang chở kinh tượng để mà sang Trung Hoa để mà truyền đạo đó, không thì Ngài mới rước về, mời về đất Hán. Do đó mà Ngài Nhiếp Ma Đằng mới thệ nguyện hoằng pháp, không có sợ khó nhọc, vượt qua sa mạc đến nơi Lạc Ấp. Rồi vua Minh á, Minh Đế đó, ân cần tiếp đãi rất trọng, cho dựng cái tinh xá ở phía tây ngoài cửa thành cho sư ở. Đất Hán mới bắt đầu có sa môn, nhưng mà đại pháp mới truyền chưa có uy tín, cho nên sư giấu sự hiểu sâu của mình, không có nói bài điều gì. Ít lâu sau thì sư mất ở Lạc Dương. Rồi có cái lời ký chép là Ngài Ma Đằng, Nhiếp Ma Đằng này ấy, là dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương một quyển, trước kia cất giữ ở trong gian 14 nhà đá Lan Đài, chỗ Đằng ở đó hiện nay là chùa Bạch Mã ở ngoài cửa Tây thành Lạc Dương, tức là cái chùa mà xưa nhất của Trung Quốc là chùa Bạch Mã. Thì như vậy là Ngài coi như Ngài Nhiếp Ma Đằng, Ngài mang giáo pháp vào Lưu Hán là nhân cái duyên này đó, là do vua Hán Minh Đế nằm mộng rồi thấy cái người vàng bay giữa trời rồi đến. Thì giờ thức dậy đó thì ông vua ông mới nhóm quần thần lại để mà bàn mộng. Thì trong đó có vị quan tên là Phó Nghị mới tâu là thần nghe ở Tây Vức bên đó đó có vị thần được gọi là Phật, thì có lẽ bệ hạ nằm mơ là thấy vị đó chăng. Thì ông vua nghe vậy thì ông thấy là ông cho là chắc là có lý, cho nên mới sai người để đi qua đó mà thỉnh coi như tìm hiểu về Phật pháp. Thì trên đường đi gặp Ngài Nhiếp Ma Đằng đó cũng đang chở kinh tượng để mà đi qua, cho nên mới rước về. Thì như vậy là Phật coi như là Phật giáo mà truyền vào Trung Hoa đó là theo cái tích này là từ đó, nghe không? Cho nên ở đây Ngài thông biện là nói là sau Ngài Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán đó, thì Tổ Đạt Ma mới đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Tức là Tổ Đạt Ma đem cái ý chỉ mà của Thiền Tông đó vào nước Ngụy, nước Lương. Thì về sử Tổ và Đề Đạt Ma đó, thì quý vị nếu mà có đọc ở trong sự ba vị tổ đó thì thấy rõ. Ở đây là nói lượt qua cho quý vị hiểu qua là Tổ và Đề Đạt Ma đó, Ngài là vương tử thứ ba, con của vua Hương Chí ở bên xứ Nam Thiên Trúc. Ngài vốn là tên là Bồ Đề Đa La chứ không phải là Bồ Đề Đạt Ma, tên của Ngài là Bồ Đề Đa La, nghe không? Nhân một hôm vua Hương Chí thỉnh tổ Bát Nhã Đa La vào trong cung cúng dường, rồi thì Ngài cúng dường cái viên ngọc quý. Lúc đó tổ Bát Nhã Đa La mới đưa viên ngọc lên để mà thử các vị vương tử, trong đó ba vị thì Ngài Bồ Đề Đa La đó, Ngài luận biện về cái hạt châu đó rất là có đạo lý sâu xa, nghe không? Thì sau đó thì sau một thời gian, thấy không? Thì khi vua Băng thì ngài mới quyết chí xuất gia, xin làm đệ tử của tổ Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La mới bảo: hoàng tử đối với các pháp á, là đã được thông suốt, cho nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Vậy là Bồ Đề Đạt Ma là do tổ Bát Nhã Đa La đặt cho, còn vốn tên là Bồ Đề Đa La.